Tôn Thượng, chương 10, không gì không biết, góc truyện audio.com, không tầm thường, thực sự không tầm thường, vừa rồi Vân Hồng Công đưa ra 36 làn điệu, ngay cả ta cũng không dám tự tin có thể hoàn toàn trả lời ra được. Vậy mà công tử ngươi không những có thể trả lời chuẩn xác không sai, còn có thể đem tất cả chỉ pháp, âm dây cung, linh quyết nói kỹ càng như thế, thật sự là không tầm thường. Tần Bách Lý cùng các tiền bối âm luật đều gật đầu lấy làm thần kỳ. Cổ Thanh Phong lại không khiêm tốn, uống rượu xong, cười ha ha, mấy cái làn điệu hiếm gặp thôi mà, há có thể làm khó được ta. Ta Xích Viêm công tử là nhân trung chi long, biết được các làn điệu trong thiên hạ, lời nói này quả thực có chút khoa trương, đến mức ngay cả Tần Bách Lý cùng các tiền bối âm luật đều có chút không chấp nhận được. Tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, lại dám nói biết được tất cả làn điệu trong thiên hạ. Ồ, nếu Xích Viêm công tử nói như thế, vậy ta có thể lĩnh giáo một chút. Đến đây, thoải mái lĩnh giáo, quá sức sực rồi, quá kiêu ngạo rồi, gặp qua người trẻ tuổi cuồng vọng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy ai cuồng vọng như người trẻ tuổi trước mắt này. Tần Bách Lý cùng mấy vị tiền bối liếc nhau, một vị lão già đứng ra. Hỏi, không biết công tử có biết làn điệu Nguyệt Thường Vân Ti? Làn điệu Nguyệt Thường Vân Ti à? Cổ Thanh Phong nghiêng thân thể, dùng cánh tay chống đỡ lấy đầu, uống một ngụm rượu nói, xuất từ Đại Việt Vật Ngữ của Đại Vân Diệp Nương Nương thời viễn cổ. Tổng cần lục đạo chỉ pháp, 7 đạo âm dây cung, 12 linh quyết. Không biết công tử có biết làn điệu tang không? Làn điệu tăng không a xuất từ Đại Tự Tại Vân Không Chú của Phật Gia Huyền Khổ Cao Tăng. Tổng cần 9 đạo chỉ pháp, 16 âm dây cung, 31 linh quyết. Bên cạnh Tần Bách Lý với nhiều vị tiền bối âm luật thay nhau đặt câu hỏi. Các làn điệu đưa ra có thể nói là thiên kỳ bách quái. Có thời viễn cổ, có thời thượng cổ, có xuất từ danh khúc tiên đạo, còn có Phật gia. Nhưng làm cho người ta khó tin chính là Xích Viêm công tử kia vậy mà toàn bộ đều có thể trả lời ra, mà không có bất kỳ sai lầm gì. Từ chỉ pháp, âm dây cung đến linh quyết tiết tấu, muốn bao nhiêu chuẩn xác có bấy nhiêu chuẩn xác, muốn bao nhiêu kỹ càng có bấy nhiêu kỹ càng, thậm chí so với khúc phổ bên trên còn chi tiết hơn. Hiện trường không còn ai đặt câu hỏi nữa. Tần Bách Lý và chư vị tiền bối trừng to đôi mắt nhỏ, nhìn Cổ Thanh Phong, khiếp sợ, ngạc nhiên, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông cậu thanh niên này nhiều nhất chừng 20 tuổi làm sao lại đối với âm luật hiểu rõ như vậy. Hiểu rõ đến mức đúng như hắn nói vậy. Trong thiên hạ tựa như không có làn điệu hắn không hiểu. Muốn nói ngạc nhiên, sợ rằng hiện trường không có ai ngơ ngác nhiều như trong lòng Âu Dương Dạ. Giờ này khắc này, cả người nàng đều có chút mộng mị, tư duy cũng cực kỳ hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Thanh Phong. Mặc dù nàng cùng Cổ Thanh Phong mới quen nhau không đến một ngày, cũng căn bản không biết sự tình cụ thể của tên này, nhưng từ trúc cơ thất bại của Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ suy đoán hắn trước kia có thể là loại thiên tài nổi bật xuất sắc. Bởi vì nàng biết, một người nếu có thể trúc cơ trước 30 tuổi, tư chất linh căn thậm chí ngộ tính đều tuyệt đối là người nổi bật so với đồng trang lứa. Huống chi tên này nhìn mới chừng 20, mặc dù hắn trúc cơ thất bại, nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, hắn nhất định đã từng là thiên tài xuất sắc, nếu không có khả năng nhỏ như vậy liền có thể trúc cơ. Thế nhưng coi như tên này trước kia là thiên tài, cũng không cần đến khoa trương như vậy chứ. Có thể đáp ra 36 làn điệu hiếm thấy của Vân Hồng thì cũng thôi đi. Bây giờ lại ngay cả các loại làn điệu Tần Bách Lý cùng những vị tiền bối âm luật này đưa ra, hắn vậy mà cũng có thể trả lời chuẩn xác không sai. Đây cũng quá sức tưởng tượng rồi. Coi như tên này ở trong bụng mẹ đã bắt đầu đọc thư tịch âm luật, cũng không nhớ được nhiều làn điệu như vậy chứ. Kia là phải xem bao nhiêu từ khúc, bao nhiêu thư tịch, mới có thể nhớ kỹ nhiều làn điệu như vậy, mà ai lại không có chuyện gì để làm đi xem nhiều thư tịch âm luật như vậy? Không cần tu luyện sao? Không cần thiền định sao? Không cần hô hấp hít thở sao? Tên này vừa rồi trả lời kỹ càng như thế, có thể so với khúc phổ. Cái này nào chỉ là đơn thuần là hiểu không thôi. Thực chất chính là bách khoa toàn thư âm luật nhạc nghệ. Chẳng lẽ tên này hơn 20 năm qua toàn bộ thời gian đều dành để đọc thư tịch âm luật sao? Đây cũng quá khó tin mà. Xích Viêm công tử thật là người đại tài. Ta Tần Bách Lý bội phục. Lão Phu còn chưa hề gặp qua người tinh thông âm luật như vậy. Thật sự là được mở rộng tầm mắt đúng vậy a, người trẻ tuổi kia đối âm luật hiểu rõ quả thực làm người ta bội phục. Lão Phu sống trăm năm, nghiên cứu âm luật cả một đời. Vốn tưởng rằng mình đối âm luật coi như hiểu rõ. Hôm nay mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng. Tần Bách Lý và các vị tiền bối âm luật không khỏi sợ hãi than liên tục. Muốn nói đến hoạt động mãi nghệ, Cổ Thanh Phong không phải lần đầu tiên làm. Trước kia lúc còn trẻ có thường xuyên khoe khoang, cũng làm mê hoặc không ít tiểu cô nương. Nhưng từ khi phi thăng thiên giới xong, rất ít thể hiện bây giờ đã cách nhiều năm lần nữa đem ra. Làm cho Cổ Thanh Phong cảm xúc rất sâu lắng, phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ. Khác biệt duy nhất là năm đó hắn chỉ khoe khoang ở trước mặt tiểu cô nương. Bây giờ lại trước mặt mấy ông già khoe khoang. Cảm giác thật buồn cười. Bên cạnh, Âu Dương Dạ cố nén trong lòng các loại chấn kinh cùng nghi hoặc. Truyền âm mật ngữ hỏi. Này, Cổ Thanh Phong, ngươi làm sao lại hiểu rõ âm luật như vậy? Cổ Thanh Phong giơ chén rượu. Nhìn nàng một chút, truyền âm đáp lại. Không phải mới vừa nói cho ngươi mà, trong thiên hạ liền không có làn điệu ta không hiểu. Làm sao, lần này không còn ai nghi ngờ ta là Xích Viêm công tử rồi. Không có để ngươi mất mặt chứ. Cái đầu nhỏ của Âu Dương Dạ hung hăng gật gật, nội tâm vô cùng kích động. Nhất là khi nàng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Hủy cùng Vân Hồng ở đối diện. Tiểu nha đầu hận không thể hát vang một khúc, nàng thực sự rất vui. Từ sau khi trong lúc vô tình hư cấu ra một người nhân trung chi long Xích Viêm công tử. Âu Dương Dạ luôn vô cùng phiền não. Đặc biệt là chuyện này còn bị Diệp Hủy cùng Vân Hồng cố ý lan truyền ra ngoài. Không để cho nàng tiếp tục duy trì lời nói dối không đáng tin cậy. Lại thêm Diệp Hủy thường chế giễu chất vấn. Âu Dương Dạ một năm qua có thể nói là chịu nhiều giày vò. Hôm nay, nàng rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần, hưng phấn hôn một cái trên gương mặt Cổ Thanh Phong, sau đó kéo cánh tay Cổ Thanh Phong, cười hì hì nhìn Diệp Hủy cùng Vân Hồng, đắc ý nói, thế nào, Diệp Hủy sư tỷ, ngươi không phải một mực không tin Xích Viêm công tử tồn tại sao? Không phải vẫn cho rằng ta là hư cấu sao? Ha ha, hiện tại thế nào? Còn có ngươi Vân Hồng sư huynh? Mời ngươi về sau không nên hơi một tí ngay tại trước mặt ta khoe khoang học thức âm luật. Nói cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết ngươi từ chỗ nào lấy được 36 làn điệu hiếm gặp này. Ngươi khắp nơi khoe khoang, có đôi khi còn mượn 36 làn điệu hiếm gặp này chế giễu một số tiền bối. Ta lười nói ngươi, hôm nay vậy mà lại khoe khoang trước mặt Xích Viêm công tử ngươi biết những làn điệu hiếm thấy này. Hứ hứ, thế nào, ta sớm nói qua cho ngươi. Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ là rất cao ngươi. Sắc mặt Diệp Hủy cùng Vân Hồng ngồi đối diện muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Bọn hắn lúc đầu nghĩ mượn cơ hội này trước mặt mọi người vạch trần Xích Viêm công tử giả. Để cho Âu Dương Dạ mất hết thể diện, thế này lòng ghen ghét của Diệp Hủy có thể tiêu trừ. Mà Vân Hồng cũng có thể báo thù trước đó theo đuổi bị nàng cự tuyệt. Thế nhưng là hai người ngàn vạn lần không nghĩ tới. Làm sao cũng không nghĩ tới tên trước mắt nhìn dáng vẻ nặng nề thế mà đối với âm luật hiểu rõ như vậy. Chẳng những không có để Âu Dương Dạ mất hết thể diện. Ngược lại còn khiến tên nàng tìm đến này cướp đi danh tiếng của mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là Xích Viêm công tử? Không biết, trước đó có lẽ bọn hắn không tin, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy tài hoa âm luật của tên trước mặt này xong. Hai người cũng không phải xác định như vậy. Vân Hồng không phục, hắn nghĩ coi như người trước mắt này thật là Xích Viêm công tử. Cũng tuyệt đối không phải cao thủ âm luật, càng không có khả năng là nhân trung chi long. Hiểu được một chút làn điệu thôi, chẳng có gì ghê gớm. Vân Hồng ngửa đầu đem rượu trong chén đều uống xong, sắc mặt không vui nói ra, đơn giản chỉ là xem nhiều mấy quyển thư tịch âm luật mà thôi. Chỉ cần nhìn qua một chút thư tịch âm luật, ai cũng có thể nói ra chút làn điệu này. Bất quá nói tới nói lui, có thể đàn tấu ra hay không lại là một chuyện khác. Nghe xong lời này Âu Dương Dạ liền vui vẻ, nói, vừa rồi Tần tiền bối cũng đã có nói. Giống ta cùng những người lĩnh hội âm luật, nếu là biết được ngàn vạn làn điệu, đối với âm luật tạo nghệ cũng là một loại thăng tiến. Dừng một chút, Âu Dương Dạ vừa cười nói, còn nói cái gì xem nhiều một chút thư tịch âm luật liền có thể biết được. Vân Hồng sư huynh, ngươi thật là dám nói vừa rồi làn điệu Tần tiền bối đưa ra dính đến viễn cổ. Thượng cổ, còn có một số xuất từ danh khúc tiên ma. Đây là xem mấy quyển thư tịch âm luật có thể biết sao? Hừ, Vân Hồng hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, Xích Viêm công tử, nói ra một chút lý luận tri thức làn điệu không phải bản lĩnh. Nếu có thể đàn ra mới gọi là bản lĩnh thực sự. Ngươi có dám thi với ta? Còn muốn thi à? Cổ Thanh Phong xoa cái cằm. Suy nghĩ mình vừa rồi đã mãi nghệ một lần. Chẳng lẽ còn phải bán một lần nữa? Cái đồ chơi này bán một lần chơi đùa còn được, nếu là một mực bán, vậy thành cái gì rồi? Lúc nhìn về phía Âu Dương Dạ, Tiểu Nha nhanh chóng nói, thi cái gì mà thi, có cái gì đáng thi chứ? Ta thấy hắn là không dám. Diệp Hủy cũng cười nhạo nói, tạm thời không nói hắn có phải Xích Viêm công tử thật hay không? Cho dù là thật, cũng chỉ ngoài miệng nói một chút mà thôi. Căn bản không có bản lĩnh thật sự là cho cười Xích Viêm công tử biết rõ làn điệu trong thiên hạ. Ngươi cho rằng hắn âm luật tạo nghệ sẽ kém sao? Âu Dương Dạ nha đầu này cũng là một người mồm miệng lanh lợi. Đã treo miệng lên tuyệt đối không nhường ai. Về phần Cổ Thanh Phong âm luật tạo nghệ rốt cuộc cao bao nhiêu? Có thể đàn ra một chút làn điệu hay không? Âu Dương Dạ không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cho dù tên này âm luật tạo nghệ thật rất cao, cũng đàn không ra bất kỳ làn điệu nào, bởi vì hắn trúc cơ thất bại, bên trong cơ thể không có bất kỳ linh lực, căn bản là không có cách thi triển linh quyết, cho dù bắn ra làn điệu, cũng chỉ là trống rỗng mà thôi, không có bất kỳ huyền diệu gì có thể nói. Đã như vậy, vì sao không dám cùng ta thi tạo nghệ? Vân Hồng vừa rồi ném đi mặt mũi lớn. Cảm thấy làm gì cũng phải bù trở về. Vì cái gì, nói cho ngươi cũng không sao. Xích Viêm công tử tu luyện có chút sự cố. Tạm thời không cách nào vận dụng linh lực mà thôi. Tu luyện có chút sự cố. Ha ha ha, Diệp Hủy cười lạnh nói. Thật sự là biết tìm cớ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trên người Xích Viêm công tử không cảm nhận được bất kỳ khí tức linh lực gì sao? Khi Âu Dương Dạ nói ra lời này xong, mọi người xung quanh đều thi ra thần thức dò xét, quả nhiên trên người Xích Viêm công tử không cảm thấy được bất kỳ khí tức linh lực nào. Xem ra Âu Dương Dạ nói không sai, Xích Viêm công tử sợ là thật sự tu luyện có sự cố. Tạm thời không cách nào vận dụng linh lực, đã không cách nào vận dụng linh lực, mọi người ở đây đều biết sẽ đàn không ra từ khúc huyền diệu. Muốn thi, chờ Xích Viêm công tử qua một thời gian ngắn tu dưỡng tốt xong. Gảy một bản liền có thể hù chết ngươi. Âu Dương Dạ không muốn tiếp tục dây dưa không dứt như thế. Thừa dịp hiện tại mình chiếm thượng phong, mau chóng rời đi nơi này thì tốt hơn. Kéo cánh tay Cổ Thanh Phong, lôi kéo liền muốn rời đi. Âu Dương sư muội, sao vậy, ngươi muốn đi sao? Có phải sợ bị chúng ta vạch trần ngươi nói láo hay không? Xí, Âu Dương Dạ quăng một cái liếc mắt, bản tiểu thư chỉ là không muốn cùng quỷ đáng ghét các ngươi ngồi cùng một chỗ mà thôi. Ngươi, Diệp Hủy rất là phẫn nộ, đứng lên nhung tận nhìn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói ra, Âu Dương Dạ, ngươi không nên đắc ý ta đắc ý thì làm sao ta đắc ý cười. Cười đắc ý ha 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 ha. Âu Dương Dạ đắc ý cười to, cười như phát điên, cách chương.